Tôi chuyên ba điều tội của nhà bếp. Ngô Tấn Văn Công là cái người mà rất là rành ăn uống, mà lại đặc biệt là thích ăn thịt nướng, gom một bữa chủ sư dâng lên một cái mâm thịt nướng đó. Thịt vừa nó hồng vừa giòn, lại phát ra những cái mùi hương rất là nồng nàn. Văn Công rất là thích thú, bảo thì Tùng rằng là đem đến trước mắt mình lựa những cái miếng mà thịt mà ngon á, bảo cái miếng thịt đó. Rồi thì cái với con mắt mà tinh tế của Văn Công thì Văn Công tự chọn lấy một cái miếng mà đắc ý nhất của mình á, thì tự nhiên khám phá rằng là có một sợi tóc dính ở trên đó. Thì trong lòng hết sức là giận dữ, cho nên sai người đem nhà ông chủ sư đến bếp, ông nhập nhà bếp đến và quát tháo là bộ nhà ngươi muốn là dùng cái sợi tóc này để mà làm cho ta nghẹn chết hả, mau lôi ra chém. Thì bây giờ chủ sư mới lớn tiếng nói: khoan đã, đợi thần nhận tội xong rồi thì giết cũng không muộn. Văn Công nói: nhà ngươi có biết tội chăng? Chủ sư phục xuống dưới đất lễ lạy mà nói rằng là biết tội. Thần có ba điều tội. Thứ nhất là cái đao của thần mài nó rất là sắc như một thanh bảo kiếm, xương đầu mà cũng còn chặt đứt nhưng mà chặt không đứt được sợi tóc. Đó là điều thứ nhất bị tội. Điều thứ hai là dùng cái loại than của gỗ tang đốt lò nung nóng đến thịt mà có thể nướng được chín thấu vào bên trong nữa mà không thể nào cháy nổi sợi tóc. Đó là điều thứ hai, điều tội thứ hai của thần, điều tội chết đó. Rồi thì thịt, sau khi thịt đã chín rồi thì thần đây rất là cẩn thận xem xét cái trình độ mà thịt chín, xem nó chín đủ chưa, rồi lại dùng cây mà xuyên thịt nhưng lại nhìn không ra được sợi tóc. Đó là điều tội chết thứ ba. Thần tưởng rằng những người thị tùng đó, có thể có người ở trong có điều không bằng lòng thần, cho nên đó, muốn nghĩa là giết thần đó. Văn Công có Văn Tông bây giờ mới bừng tỉnh ngộ, thì lập tức mới đi điều tra tất cả những cái đám thị tùng, mới phát giác ra là trong đám đó có một gã thị tùng cố ý để sợi tóc vào, muốn mượn tay Văn Công để mà báo cừu giết cái người mà đầu bếp kia đi. Thì nghĩ ra thì Văn Công còn không có thông minh bằng cái anh đầu bếp. Anh đầu bếp trong cái phút lâm tử tới nơi mà anh nghĩ ra những cái cách khôn khéo, anh rất bình tĩnh để mà bào chữa cho anh. Nhưng mà cái bào chữa khôn khéo nhất của thời xưa là cứ nhận tội, cứ nhận tội mà thành ra không có tội. Nó là cái chiêu hay ho phải không? Mà cãi á thì lại dễ chết, mà cứ nhận tội á thì tự nhiên nó lại dễ thoát được tội. Thành ra cái anh này á, anh cái khôn ngoan của anh này là nói là đợi thần nhận tội cái đã, xong rồi giết cũng chưa có trễ, rồi anh mới nhận những cái tội đó của anh. Thì những nhận tội đó của anh cũng giống hệt như rằng là mà Yên Anh mà kết tội cho anh chàng mà nuôi ngựa đấy, mà khiến anh kết tội mà thật ra là cứu, bảo giết nhưng mà cứu. Còn anh này á, tự nhận tội mình nhưng mà đó là một cách bào chữa tội, mà bào chữa hay ho một cách là nhận, thành ra không có ai nói được cái gì hết. Nhận tội của mình nhưng mà nghe xong thì thấy không phải tội nhưng mà vẫn nhận tội. Còn mà cái thì đương nhiên là vua càng bực mình thêm, kêu oan thì vua càng bực mình thêm, mà nhận tội đó thì vua còn nguôi ngoai còn lắng nghe. Mà nhận tội hết rồi thì bây giờ vua lại suy nghĩ lại. Thì anh rất khôn ngoan ở cái chỗ anh nói như vậy, Anh bảo bởi vì trải qua ba giai đoạn như vậy mà anh thấy sợi tóc, thì đương nhiên là sợi tóc đó nó phải là ở giai đoạn thứ tư, tức là giai đoạn mà tụi kia bê lên. Đấy là giai đoạn thứ nhất là anh chặt, anh chặt thịt, mà anh nói là dao bén tới độ mà xương chặt cũng là bể nó xương đầu xương sọ, mà đây thịt cắt ra được mà lại sợi tóc không đứt, rồi thiêu nốt trong, trong lò như vậy mà sợi tóc không cháy. Rồi anh lấy ra từng miếng thịt để anh xem chín chưa hay là chưa chín, rồi anh mới xuyên nó thành sâu để đem lên cho vua. Mà cũng mà lần thứ ba, qua giai đoạn thứ ba như vậy sợi tóc vẫn thoát, anh nói đó là tội đáng chết, để cho sợi thoát, sợi tóc nó thoát ba lần. Nhưng mà nhờ cái khôn ngoan nữa là cái điều, là cái điều mà nhận. Thành ra chính vì như thế đó đó mà Văn Công mới là bỗng dưng nó có cái chỗ sở ngộ. Thành ra Văn Công nghĩ ngay rằng là như vậy là anh này oan. Thành ra mới điều tra, mới điều tra những kẻ khác, thì điều tra rồi mới ra thành ra anh này được thoát chết. Thì đó là cái câu chuyện để mà mình nhìn thấy cái là thứ nhất đó, về vấn đề của Văn Công đó, là Văn Công coi vậy chứ mà không thông minh, tức là cái chỗ rằng là đó, tức là phải nghĩ ra tất cả những cái vấn đề như vậy đó. Nghĩ ra cái vấn đề rằng là làm sao mà cái sợi tóc nó tồn tại được từ đầu đến đuôi như thế, nó ví dụ như vậy á. Rồi thành ra Văn Công chỉ trong một cái bực mình đó là lôi người ta ra chém thôi, nó ví dụ vậy. Nhưng mà Văn Công có nhiều cái, nhiều cái gọi là thông minh, như là cái câu chuyện mà là mà cũng đại khái là xua binh đi đi công đả một nước nhỏ thôi, nhưng mà rồi cái đi rửa đường nó mới gặp ông già mà kể chuyện mà cái thằng đi đi tán gái mà mất vợ đó. Văn Công lật đật đem binh về trở lại, nó mấy anh tướng hiểu mà là tại sao, ủa tại sao tự nhiên lại lại rút rút về. Văn Công nói là không, tự nhiên không muốn đánh nữa, muốn về. Trên đường về nửa chừng thì gặp nghĩa là quân, nghĩa là gọi là cấp báo đó, từ kinh thành nó phái người đó, cấp báo đụng độ với lại đoàn quân của Văn Công ở giữa đường, là cấp báo rằng là biên giới phía bắc đó, bị tấn công. Và tại sao vậy? Tại vì tấn Văn Công có những đối thủ là Sở Tần đó. Mà mấy anh đó đó nó ngại cái thế lực của Tấn Văn Công, thành ra khi mà nghe tin là Văn Công đem binh đi công đả ở phương Nam, mấy anh ở phương Bắc tràn xuống, thì Văn Công sẽ không thể nào trở về kịp, giống như Ngô Phù Sai bị vậy đó mà. Đấy. Nhưng mà dè đâu á, Văn Công tự trở về. Để Văn Công nghe câu chuyện nó suy nghĩ mình, tức là giống hệt như câu chuyện Sở Trang Vương mà nãy, Văn Công thấy được lông mi, thấy được rằng là mình sống giống cái thằng nó quá. Đó. Có vợ rồi mà bỏ vợ ở nhà để đi cua đào, mà cua đào chưa xong cái thằng khác nó cua mất vợ. Thấy cái ông già ông cười hoài, ông bảo ông cười đến độ Văn Công hỏi ông có chuyện gì vui mà ông cười dữ. Ông bảo tôi không nghĩ, thôi tôi nghĩ cái thằng hàng xóm tôi là tôi tức cười. Đó, ông già mới kể chuyện để là Văn Công rút quân. Đó. Anh rút quân về cứu vợ kịp, tức là cứu nước mình, cứu cái kinh thành kịp, tức là có vợ mà phứt ở nhà xong rồi đem đại binh hùng tướng mạnh đi công đả một cái nước nhỏ thôi. Thành ra vì vậy mà cũng làm bá được, tức là cũng có cái thông minh. Nhưng mà trong những cái câu chuyện kiểu như vậy thì Văn Công nghĩa là thiếu mất một cái thông minh, cái hàm hồ đó, tại vì cái vấn đề kiêu quá, kiêu với lại nghĩa là làm vua mà trên cái thế của ông vua nó hay như vậy. Còn cái tức là không có nhìn cái sự việc nào một cách nghĩa là đắn đo. Còn cái anh nhà bếp này đó thì cái khôn ngoan ở cái chỗ như vậy nhé. Cái khôn ngoan là anh nhận, anh nhận. Nhưng mà khi anh nhận thì vua mới thấy là cái nhận của anh á nó có cái phi lý đó. Mà chối nó thì càng chết. Mà anh nhận á thì vua mới, mới dịu lại, mà vua mới suy nghĩ lại, thành ra anh được thoát chết. Mà anh cũng khôn ngoan để mà đó là đại khái rằng là cái thứ nhất là biết nhận, cái thứ hai đó là biết trình bày, là biết trình bày ra là thứ lớp như vậy, là biết là trải qua những cái yếu tố như thế như thế như thế thì sợi tóc không thể nào mà có được hết đó. Thành ra sợi tóc mà có là phải sau mấy thứ đó hết thì sợi tóc mới có được. mà sau cái mấy thứ đó hết nó thì anh đâu có trách nhiệm đâu, tại vì trách nhiệm là tụi kia bê lên chứ đâu phải là đích thân anh bê đâu. Anh ra vua sẽ nghĩ lại. Hôm nay cái vua cứ nhìn cái đó là vua nghĩ là nhà bếp, ở trong đồ ăn là nhà bếp thôi. Đấy. Cũng giống như ở đây mà thì dù tay nào mà thị giả mà đem lên cho ông sư phụ một cái tô mì trên trong có sợi tóc dài mà có bị chửi thì nói quan đã, là cái tông đơ con nó húi á, nó tê chân mà còn có một sợi không được. Đó là một cái tội ngu của con đúng không? Hết sao mà để nó còn lạnh cong. Ví dụ như vậy thì may ra được thoát chết, thoát thoát tội bị rúa. Nhưng là biết cái cách như vậy đó.
Nhưng mà đấy toàn dân biệt lớn không? Dân 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 tộc.
Thì đó mới là khôn ngoan đó. Đó là biết rằng là cái khi nào tiến, khi nào thối, khi nào như thế nào. Thì đó là cái câu chuyện này thôi. Mình nhảy.